Huyền thoại phần mía ngọn. Mùa hạ năm nay mưa nhiều. Dưới bầu trời mưa luôn có người vui, có người buồn. Người vui vì trời đỡ oi hơn, không khí lành lại sau cơn mưa giông chiều. Người buồn vì gánh tàu phớ, lớt phớt, hy vọng tan dần theo làn mưa. Người vui vì khoai sắn mọc nhanh như thổi trên đồi. Người buồn vì nước mắt rơi trên những cánh đồng muối hòa theo hạt mưa rơi. Có chú nhóc hoan hỉ mút chè ế đựng trong những túi ni lông, nhưng không hay biết có hai đứa em gái bán chè chiều nay chạy mưa về sớm đang ngồi thút thít trong góc nhà mình. Cuộc đời này luôn có vui, có buồn. Như cái áo luôn có mặt trái, mặt phải. Làm sao như chiếc áo may cho trẻ con, mặt phải rất đẹp, nhưng mặt trái cũng được may rất tinh tế, khéo léo, để làn da trẻ con nhạy cảm không đau khi tiếp xúc những đường gân áo. Vì thế mà quần áo trẻ con ở nước ngoài luôn đắt hơn quần áo người lớn. Làm sao để niềm vui của người này không là nỗi buồn của người kia? Làm sao để công nghiệp hóa một ngôi làng nhưng không ung thư hóa dân làng? Làm sao để tăng lợi nhuận đầu tư nhưng đừng đổ chất thải ám hại môi trường sống? Làm sao để tăng trưởng để giàu có hơn nhưng đừng bức tử nguồn nước cho mai sau? Đừng để những con kênh thành kênh nước đen. Đừng để những dòng sông thành sông chết. Làm sao để sân golf mang niềm vui cho người cầm gậy nhưng không mang nỗi buồn cho người cầm cuốc, cầm cày? Làm sao cho 18 lỗ, 32 lỗ có thể lấp đầy nỗi lo của người nông dân mất đất? Niềm vui của người này không phải là nỗi buồn của người kia, chỉ có thể là thế khi mình biết nghĩ đến người khác. Mình không nói cho hả giận khi người khác nhói lòng. Mình không chỉ lo cho được việc cho riêng mình, mặc ai kia khổ sở. Tôi có đọc truyện ngắn của Tổng Thư ký Tòa soạn Sinh viên Việt Nam, Hoa học trò, mang tên Huyền thoại, phần mía ngọn. Câu chuyện trả lời câu hỏi khi nào em lớn, câu trả lời khi nào em biết nhận phần mía ngọn, để phần mía gốc cho người khác. Ấy là khi em lớn, vịt con xấu xí sẽ biến thành thiên nga. Không ai muốn làm người xấu xí, có phải vì thế mà ngày mùa, người dân nghèo quê tôi có thể sống ấm bằng nghề mót lúa? Có phải vì thế mà mỗi khi thu hoạch khoai lang, mẹ tôi để lại nhiều củ khoai nhỏ, mẹ không nỡ vặt hết, để rồi chiều tối có đám trẻ con làng bên qua vặt lại? Những đứa trẻ con sau cơn mưa cứ nhìn những chồi non nhú lên ruộng khoai là biết ngay dưới lớp đất mỏng có những củ khoai sót mẹ tôi cố tình để lại. Có phải vì thế mà truyện cổ tích nói rằng chỉ nên may túi 3 gang, không phải là may túi 7 gang? Vô cảm với người khác là thiểu năng cảm xúc, còn tệ hơn cả thiểu năng cơ thể. Bởi vì thiểu năng cảm xúc nghĩa là dù không phải trời bắt tội, em cũng đã bị tật nguyền ngay trong cơ thể khỏe mạnh, đẹp đẽ của chính mình. Quả cau, miếng trầu và ân tình non nước. Quê hương là gì hỡi em? Quê hương là thôn đoài, thôn đông, là cau, thôn đông, nhớ trầu không, thôn đoài, trong thơ Nguyễn Bính. Quê hương là hoa cau rụng trắng ngoài thềm, trong thơ Đỗ Trung Quân. Quê hương là Bình Định, là nơi gia tộc Nguyễn Nhạc buôn trầu mà nuôi dạy nên Tam Kiệt, ba anh hùng áo vải cờ đào. Quê hương là đất Quảng Nam, có những vườn cau bát ngát, có vợ nhà văn Nhất Linh Tân Tào, nghề buôn cau cho chồng xây lên một tự lực văn đoàn nổi tiếng. Quê hương là chiếc quạt mo cau cậu bé Nguyễn Ngọc Ký dùng chân quạt cho mẹ những đêm hè. Quê hương là miếng trầu cánh phượng để nhận tình chồng, tình vợ, nhận nghĩa quân vương, quê hương là tất cả, và trong tất cả vẫn bền bỉ, hiện suốt chiều dài lịch sử, là quả cau, miếng trầu. Một truyện cổ tích Việt Nam cực kỳ sâu sắc, lại là về tình người, tình gia tộc, một câu chuyện về đạo lý, nghĩa tình, một câu chuyện thăng hoa, tuyệt đỉnh, về tình đoàn kết anh em, chuyện trầu cau. Ba người hóa thân, trong trầu, cau, vôi, hòa quyện không thể tách rời. Tình đoàn kết không chỉ hòa quyện ở mức độ hỗn hợp, nó đã biến thành một hợp chất thắm đỏ. Cách mạng tháng 8 thành công, 59 năm trước, mở ra ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những thước phim tư liệu ngày ấy cho ta những hình ảnh xúc động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, từ anh viên chức, thợ thuyền đến ông quan đại thần, từ mọi thành phần đến mọi lứa tuổi. Cùng hân hoan, reo vui trong ngày Quốc khánh, ngày sinh nhật của nền Dân chủ Cộng hòa. Là thành quả và cũng trở thành mục tiêu cách mạng từ dạo ấy. Có phải duyên nhau thì thắm lại. Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945 là cơ duyên của dân tộc để toàn dân thắm lại dưới một màu cờ đỏ, tạo nên một sức mạnh tổng lực để một quốc gia còn yếu hèn sau 80 năm nô lệ mà vẫn dám mơ về một ngày sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Quả cau, miếng trầu và lòng từ ái, khoan hòa, bao dung, kết đoàn chính là phẩm hạnh người dân Việt và cũng chính là ân tình với nước non. Cần phải trở về tinh thần của cơ duyên ngày xưa, như trở về với bản hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa non trẻ từ độ ấy. Kinh đô ngàn năm sứ giả Á Âu và đôi cánh chim câu. Khi con chim bồ câu trở lại thuyền nô và ngậm theo cành ô liu, ấy là khi sứ giả của thanh bình xuất hiện, vì nước đã rút, cơn đại hồng thủy đã qua, mặt đất đã lộ diện để chim có thể nhặt trên đó cành ô liu phiêu dạt. Từ đó, con chim câu ngậm cành ô liu là hiện thân của sự bình yên, khát vọng, hòa bình. Xứ sở Việt Nam đã từ lâu không còn tiếng súng, chiến trường đã chuyển thị trường. Tuy không địch họa, nhưng vẫn còn thiên tai. Còn đó lũ quét tang thương ở Lào Cai, sạt lở sông Sài Gòn, ngập lụt châu thổ Mekong, hạn hán miền Bắc, bão lũ miền Trung, vân vân. Mới tuần qua đây thôi, hàng chục ngàn bạn học sinh Đồng Tháp, Cần Thơ phải nghỉ học vì thiên tai hoành hành. Trong lẽ đó, ý nghĩa nguyên thủy, cánh chim câu và cành ô liu mới đối với người Việt Nam vẫn tiếp tục là khát vọng yên ổn, hòa thuận, an cư. 26 dải lụa, 26 quốc gia Á, Âu kết thành cánh chim câu, tạo nên biểu tượng của ASEM 5, một cái ngoéo tay hồn nhiên thơ trẻ để kết nối Đông Tây của thời hội nhập, để cam kết quan hệ đối tác kinh tế Á Âu trong một tinh thần đối thoại văn hóa văn minh. Hà Nội, đất kinh đô 1000 năm văn hiến, đã tổ chức những ngày ASEM 5 tưng bừng và náo nhiệt. Hà Nội, thủ đô của 50 mùa hoa, cũng vừa đi qua những ngày kỷ niệm giải phóng, lễ diễu hành của hơn 15.000 người. Ký tên trên lá cờ hòa bình, thả chim bồ câu và dương cao khẩu hiệu quyết tâm phấn đấu vì một nền hòa bình phi bạo lực trên trái đất. Đông và Tây, trong tiến trình lịch sử đã trải qua những bài học máu lửa, những kinh nghiệm đau thương, có lúc Đông là Đông, Tây là Tây, Đông Tây tưởng chừng như không bao giờ gặp gỡ. Lịch sử cũng là một quá trình tiến hóa đến cứu cánh văn minh, thân thiện, phồn vinh, trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. 50 năm trước, nhạc sĩ Văn Cao đã từng bừng hát nhịp quân hành trong ngày giải phóng thủ đô. Hơn 20 năm sau, trong ngày giải phóng Sài Gòn, ông lại hát trong nhịp van sâu lắng. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Muốn yêu người, phải biết thương người, muốn thương người, phải biết quê người. Đó là triết lý nhân văn trong ca từ của người nhạc sĩ Thiên Tài. Và phải chăng đó cũng chính là giá trị nhân bản nằm ngay trong triết lý sâu sắc của đổi mới, mở cửa và hội nhập. Đêm nằm nghe gió thổi. Gió mùa đông bắc, như những võ ngựa cuồng phong, từng đợt cuốn bụi về phương nam. Gió thổi sau thành cát Từ Hãn, gió thổi sau lưng Mã Viện, Thoát Hoan, vân vân. Gió thổi qua từng tai ga, gió thổi qua Nội Mông, gió thổi qua Vạn Lý Trường Thành, gió thổi qua đền đài Lăng Tẩm, qua làng mạc Thảo Nguyên. Gió ơi gió, 1000 năm trước gió đã cuồng dại, và 1000 năm sau gió vẫn thao thiết thổi. Gió thổi suốt chiều dài lịch sử. Gió chứng kiến những cay đắng của 1000 năm nô lệ, rồi gió lưu giữ tình bạn chia sẻ. Gió nhớ thương những ngày khốn khó như nhau, những ngày chưa xa, bên kia ăn cải trắng, bên này ăn rau muống, bên kia ăn ngô, ăn mì, bên này ăn khoai, ăn bánh sắn. Và đêm nay gió thổi, gió gấp gáp kể với ta về một đất nước đã tỉnh giấc chiêm bao. Gió kể về những thành phố thần thoại mọc lên từ làng chài, từ Đồng Lầy, Bến Lội, những Thâm Quyến, Thượng Hải, Phố Đông, những ngôi nhà chọc trời, những cầu vượt băng qua đường sắt tăng tốc. Gió nóng này thổi kể về những phi thuyền có người lái, những Thần Châu Năm, Thần Châu Sáu đã bay lên chiếm lĩnh khoảng không vũ trụ. Gió thổi dài không cho ta ngủ yên. Gió nhắc nhở những công dân Việt Nam về một thân phận công dân của vùng đất ngoại ô, là không tránh khỏi nếu chúng ta quá chậm trong phát triển. Thặng dư chỗ này thì thiệt thòi chỗ kia, công nghiệp hóa xứ này thì ô nhiễm xứ nọ. Những quả trứng được bù giá chỉ bán với giá 300 đồng có thể cứu một ngành chăn nuôi xứ này, nhưng ngay tức khắc bóp chết một ngành chăn nuôi xứ khác, đến nỗi người nông dân lấm lem không tài nào hiểu nổi, đành tin vào những lý giải hoang đường. Gió cũng kể rằng bên đó có một nghĩa trang yên nghỉ 500 liệt sĩ đã hy sinh cho Thần Châu Năm bay lên. Gió ơi gió, gió có sốt ruột bên hàng hàng lớp lớp mộ chí liệt sĩ trên dải đất hình chữ S bên này. Bao nhiêu người đã hy sinh mà sao Việt Nam chưa bay lên? Việt Nam ơi, hào kiệt thời nào cũng có, lúc nào thì hào kiệt nước Nam có thể đưa nước non này bay lên bát ngát trời xanh, ngang tầm với láng giềng, để rồi ngang tầm với năm châu bốn biển. Trái đất và trái nước. Có lần, một bạn học sinh hỏi tôi rằng, trái đất 3/4 là nước, sao không gọi là trái nước mà lại gọi là trái đất? Câu trả lời rất có thể là vì con người lấy không gian sống của mình để định vị, và họ gọi tên theo thể hoán dụ. Con người thân thiện với đất hơn là với nước, đơn bào, đa bào. Có thể hàng triệu triệu năm trước, con người đi ra từ nước, nhưng khoảng thời gian khá lâu đủ để họ xa lạ với cái nôi của mình. Nước sâu thăm thẳm, đại dương bao la, tiềm ẩn bao bất trắc. Nào là tà ma, thủy quái, tam giác quỷ, tàu ma, sóng thần. Kể từ đó, họ đã thân thiện với sơn tinh hơn là thủy tinh. Giọt lệ giữa không trung là trái đất, đã thực sự là nước mắt khi một con sóng thần đã tàn phá Nam Á và Đông Nam Á trong ngày Chủ nhật định mệnh vừa qua, cướp đi sinh mạng của gần 90.000 người. Đó chưa phải là con số cuối cùng. Những ngôi làng chài nghèo từ bao đời của những nước nghèo, trong phút chốc hoang tàn, những người mẹ trong phút chốc mất con, tiếng kêu lạc giọng, những ngôi nhà đổ nát, những xác người. Ôi, những xác người đã qua kiếp người, đã tạm biệt cuộc sống hiền hòa lương thiện. Những em bé, có những em bé chết rồi mà cánh tay vẫn vươn lên, không thể hạ xuống được. Có thể đó là động tác cuối cùng vươn tay gọi mẹ trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Vậy là đã có trái nước trong một nghĩa nào đó. Gió có trái gió và nước có trái nước. Khốc liệt, tàn bạo, đất nước mình nằm xoài trên bờ biển. Nhiều bão lũ và rất nhiều những người đàn ông ra biển không về. Cho nên, chúng mình hiểu được nỗi đau thiên tai. Hôm nay, chúng mình cùng chia sẻ nỗi đau với thế giới, cũng như thế giới đã từng bao lần cùng dân mình chia bất hạnh. Mặt trăng, mặt trời, sao hỏa, sao kim, vân vân, chỉ có điệu cầu được gọi là trái đất. Trái chín, trái rụng, trái là phải lừng lơ giữa không gian. Mong manh làm sao, tôi đã từng khuyên em phải viết hoa cả hai chữ trái đất. Đâu phải bởi chỉ đó là luật chính tả cho danh từ riêng, là độc nhất vô nhị, mà còn vì lòng trân trọng thiêng liêng trước sự mong manh này. Rồi sẽ hàn gắn nỗi đau và rút cho mình những suy ngẫm. Suy ngẫm đầu tiên là trận động đất này có thể báo động kịp nếu thông tin có thể chia sẻ. Thông tin đã không được chia sẻ vì không đủ thiết bị lắp đặt hệ thống cảnh báo. Các nước không đủ khả năng tài chính để tham gia dịch vụ thuê bao chia sẻ thông tin Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Bangladesh, Somalia, v.v. Người nghèo bao giờ cũng ở trong nhóm có nguy cơ cao. Nước nghèo cũng vậy. Tự nhiên này, còn biết bao điều chúng ta chưa hiểu biết. Hiểm họa vẫn còn rình rập. Vậy thì thế giới này hãy tiếp tục tập trung cho sự khám phá, hiểu biết về tự nhiên để con người luôn được dự báo nhiều nhất có thể. Mất mát, khổ đau, thêm một lần nữa để con người biết e ngại trước mẹ thiên nhiên, để trong khả năng của mình có thể, trong một phạm vi khác, con người có trách nhiệm hơn trong môi trường sống của mình, để xã hội này phát triển bền vững như ước vọng. Vẫn giọt lệ giữa không trung. Hơn một tháng Nam Tư, hơn một tháng lửa cháy và máu đổ, khói lửa bốc cao hơn những tòa nhà do văn minh con người tạo ra. Những xác người cháy đen như than củi, những nét mặt em bé âu lo, những giọt nước mắt người mẹ, những cụ ông chở cụ bà trên chiếc xe cút kít đi chạy loạn. Chúng ta không hiểu hết những chuyện trọng đại của thế giới người lớn, nhưng ai trong chúng ta cũng hiểu một điều đơn giản. Chiến tranh thật quá bạo tàn. Từ thời chiến quốc, vây thành hãm lũy, lương thực cạn kiệt, người ăn thịt người, nồi da nấu thịt, xương phơi trắng đồng. Đã 2.000 năm, con người biết đến thời gian theo lịch Tây. Đã hơn 2.500 năm, con người biết đến thời gian theo Phật lịch. Mà sao con người vẫn cũ, vẫn nói chuyện với nhau bằng đao kiếm, bằng lửa đạn vô tình. Trái đất 3/4 là biển. Có phải biển mặn là vì nước mắt, hệ lụy của con người qua trùng trùng lịch sử? Trái đất 3/4 nước mắt, đi như giọt lệ giữa không trung. Những ngày vừa qua, thế giới có cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Mà chiến tranh thế giới thứ ba có nghĩa là gì? Học giả Bertrand Ristey, nhà toán học Anh, nhà bác học của nhiều ngành khoa học, người đoạt giải Nobel Văn chương năm 1950, nhà vận động hòa bình, cũng chính là người đã trả lời câu hỏi về vũ khí sử dụng nếu như chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra như sau. Tôi không biết, nhưng nếu như có chiến tranh thế giới thứ tư, thì người ta sẽ dùng đá để liệng nhau. Sự hủy diệt thật kinh khủng. Lời cảnh báo thông minh này chẳng ai nghe thấy. trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Than ôi, quả bóng xanh, đáng thương, thật mỏng manh, làm sao? Chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng hình ảnh loài người dắt tay nhau vào tương lai thì vẫn còn xa lắm. Khát vọng, dân giàu nước mạnh càng cháy bỏng hơn khi chúng ta ý thức về một tinh thần tự bảo vệ hôm nay. Trái đất, 3/4 là biển. Có phải biển mặn là vì nước mắt hệ lụy của con người qua trùng trùng lịch sử? Kết nối những ngọn lửa của công dân thế giới. Đầu tuần vừa rồi, trên Internet phát đi một thông điệp: Tonight lie a candy in a window for memory of all people who died in ASEAN. Please don't stop this message. It started in Italy, send it to all your friends. Không chỉ tonight, mà liên tục nhiều đêm, cửa sổ của mỗi ngôi nhà sáng lên một ngọn nến để tưởng nhớ những nạn nhân ở châu Á đã chết vì sóng thần. Messenger đã phát đi từ Ý và nhanh chóng lan truyền đến các công dân của liên mạng toàn cầu. Trái tim của người trẻ tuổi vốn chứa nhiều yêu thương, như người xưa đã nói: nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Hơn 175.000 người đã mất, riêng Indonesia đã có hơn 100.000 người. Có rất nhiều người nghèo khổ, sống như cái cò cái vạc, chết như cái rêu cái rác, như vỏ hến, tấp lên các bến. Còn kém xa cả thân cò thân vạc, bởi vì trong trận động đất sóng thần này, người ta ghi nhận là không thấy xác của thú rừng hay gia cầm nào. Những linh cảm bản năng đã mách bảo cho chúng tránh được cái chết. Còn những người nghèo, chẳng có tri thức, chẳng có thông tin nào mách bảo họ. Một hãng thông tấn đã đưa tin: khi nước biển đột nhiên rút ra xa, những người dân nghèo đã đổ xô ra biển để nhặt cua cá và hoàn toàn không được chuẩn bị cho bức tường nước tiến tới. Sau đó, không những đã nuốt chửng họ, mà cả toàn bộ các ngôi làng và thậm chí cả những người đang có mặt tại những khu nhà ở sang trọng. Thật là xót xa, thật là đáng thương cảm. Nguyện cầu cho điều đó đừng bao giờ xảy ra, và đừng bao giờ xảy ra với dải bờ biển Việt Nam, nơi còn có những ngôi làng chài xác xơ cây xương rồng, còn có những hàng dương cằn cỗi dưới trời nắng cháy, còn có những làng hùi biệt lập dưới chân đèo một mình với sóng, và còn rất nhiều cư dân vốn đã chịu nhiều tai ương từ thiên tai. Sự xúc động đã lan tỏa mãnh liệt trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có giới trẻ, với trái tim dễ rung cảm, yêu thương. Báo chí Việt Nam, ở các cơ quan nhà nước và trong các học đường Việt Nam đang thực hiện những cuộc quyên góp thiện nguyện. Đã gần một tháng trôi qua, rồi những sự kiện bi thảm này vẫn đang là thời sự, bởi đó là thời sự của trái tim, em ạ. Đứng trước những biến cố của con người, trước sự mách bảo của trái tim, chưa bao giờ ý nghĩ của chúng ta là công dân của thế giới lại rõ như vậy. Internet, liên mạng toàn cầu càng giúp chúng ta và càng nói với ta điều ấy. Bản tin phút 46, trường A đóng góp, trường B đóng góp. Quà tặng từ bạn Y, bạn Z, v.v. Bản tin giới trẻ học đường 168 giờ qua, từ Anh, từ Ái Nhĩ Lan, v.v. Chúng ta cùng góp tay xoa dịu nỗi đau, âm nhạc hàn gắn nỗi đau. Vẫn còn đó ngày mai, đừng để mặt trời lặn trong tôi. Những ca khúc cũng là những thông điệp. Tuổi trẻ Việt Nam không vô cảm với nỗi đau đồng loại, cũng như bạn bè quốc tế đã từng không vô cảm trước nỗi đau của chúng ta. Họ đã từng ký tên vì công lý, đã từng góp tay xoa dịu nỗi đau da cam. Thế giới này không thực quá rộng lớn trước tốc độ ánh sáng, dù chỉ là của những ngọn nến. Và thế giới này cũng không quá lạnh lẽo khi tình yêu thương gắn kết con người.